chết trời. Nhược Ưng Túc Hạ tán hình, nhìn nếu mà tôi đi như vậy lỡ một chết với chân tôi đó. Thì Nghĩ Nhưỡng tức thời sang Tịnh Độ cầu cho những người đã trở về Tịnh Độ. Quý thầy xưa họ cẩn thận đến mức đó, đó. Còn mình bây giờ thì sao quý vị? Mình không sợ. Mình không sợ. Đánh đập ha, giận dữ người ta rồi đánh đập, cái nghiệp xấu mình không sợ. Mình làm hàng trăm hàng ngàn hành động xấu mình không sợ ha, thế người ta rồi xỉ vả rồi. Cái nghiệp này nó không không cần phải đánh đập đâu quý vị. Kể khi cái nụ cười cũng là cái nghiệp xấu nữa. Có không? Có thấy cái trường hợp đó không? Cái khi nào cái nụ cười là cái nghiệp xấu, tạo nghiệp xấu. Cười mỉm đó, cười mỉm đó, cười khinh bỉ đó, và cái nghiệp xấu đó. Vậy cái nghiệp có thể thể hiện ra bằng cái tay chân, có thể có bằng cái con mắt cũng vậy đó, bằng cái nhìn cũng là cái nghiệp xấu, cái miệng cười cũng là cái nghiệp xấu. Vậy chúng ta nên tránh cái chuyện đó, không nên tránh những cái chuyện mà chúng ta tạo cái nghiệp xấu. Có người cố ý hả, thấy người đó cười cái cười vậy không phải là vui mừng gặp sở chỏi mà cười khinh bỉ, cười mỉm, đó mới là cái nghiệp xấu. Vậy là chúng ta ráng tránh, đừng có những cái nghiệp, những cái hành động biểu lộ bên ngoài xấu. Đó rồi chánh mạng. Chánh mạng là gì? Sinh sống. Mạng là cái sinh mạng, đời sống. Sinh sống sao cho nó chánh đáng. Sinh sống cho chánh đáng gọi là sao? Gọi là chánh đáng. Là chúng ta sống một đời ngang thật. Nếu người mua bán á thì sao? Mua ngay bán thẳng, không có chuyện mà mua gian ha, rồi bán chủ đề chủ loại có là chính. Hay là sống mình cái nghề không chân chánh, cái nghề không chính là sao? Gọi là không chân chánh. Thế mà Phật ngày xưa có những nghề gọi là không chân chánh, sao gọi là không chân chánh? Như nghề bán hồn, cái nghề bán hồn, bán gì đó, bán hồn không? Bán quan tài đó. Tại sao cái nghề không chân chánh? Bởi vì buôn bán thì ai không bán được nhiều. Mà thí dụ như bán hòm, bán quan tài mà không có người chết thì đâu có ai mua. Vậy thì phải cầu cho người, phải nghĩ ra chuyện chính chấp để cho người ta mua cái quan tài. Mình có ăn. Cái đó là không chánh mạng. Thí dụ những cái nghề sát sinh, cái nghề mà tôm cá rồi bán sinh mạng người khác để mà sống á. Hay những cái nghề có chứa gái mại dâm. Hay những nghề cho vay ăn lãi. Những cái nghề đó gọi là không chánh mạng. Cái nghề gì mình đổ mồ hôi ra, mình lấy đổi cái hộp cơm bên áo á, là chánh đáng. Nhưng ngược lại bằng mưu mô, bằng thủ đoạn, bằng cái cách nhau để mình ăn tiền người ta đó, thì đó không gọi là chánh mạng. Rồi là tà mạng, sống không chân chánh. Cái này thì mình đã nhiên là mình cũng đòi thế gian mình khó lắm quý vị, có những cái mình không tránh được. Nếu mà thường thường người ta nói mua bán thì sao, biết là người mua bán thì sao? Nói dối có lời. Tại sao vậy? Muốn lời nhiều phải nói dối. Nhưng mà khi mà muốn lời nhiều là tại sao muốn lời nhiều quý vị? Tham, nghĩ đến chuyện giàu có. Còn nếu mình là người Phật tử, mình nghĩ là cái chuyện đời này đời giả, giàu có thì giỏi lắm 20-30 năm rồi nó cũng tan thành cát bụi thôi. Vậy thì mình nghĩ đến cuộc sống khác, nó lâu dài hơn, nó trường cửu hơn. Vậy là cái người đó không có làm, không có nghĩ đến chuyện mà giàu có trước mắt. Mà quý vị thấy rồi, những người Việt Nam ngày xưa đó bằng đủ mọi thứ ha, rồi mua rồi gian thương nó mua cái này bán đầu này đủ thứ hết, lạnh hết, rút cục rồi thì tay trắng hoàn tay trắng vẫn thành tay trắng. Ráng mình nhớ cái điều đó, cái đó khổ tâm. Tôi biết có những người mà ngày xưa rất là giàu có, rất là giàu, rồi khi chết rồi thì sao quý vị? Hai bàn tay trắng, ai cũng chết hai bàn tay trắng. Nhưng khi chết rồi đó, bỏ vào người xác, người thương thí chẳng ai nhìn. Cái đó có, chứ phải không? Vậy thì chúng ta cũng cẩn thận. Hàng trong cuộc sống này thì mình phải làm, phải ăn. Nhưng mà làm cái nghề nào cho nó đừng có tổn hại sinh mạng, đừng có tổn hại người khác. Mà buôn bán thế nào cho nó thả chân thật thôi, mình vừa sống thôi, chứ còn không nên nói dối. Đó là chánh mạng. Rồi chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn sao là chánh tinh tấn? Tinh tấn như tôi nói quý vị rồi là siêng năng làm hoài. Mà siêng năng làm cái gì gọi là siêng năng? Quý vị nên siêng năng làm chuyện gì? phải siêng năng tu hành, siêng năng làm việc thiện. Mà bởi vì có mấy cái siêng năng, cái việc thiện chưa có làm á, thì siêng năng để làm cái việc thiện. Cái việc thiện đã làm rồi thì siêng năng làm cái việc thiện nó lớn lên, nó mạnh thêm. Cái việc ác là lỡ mình có làm việc ác rồi thì siêng năng làm việc ác nó mất đi. Cái việc ác chưa sinh ra thì siêng năng bằng mọi cách cản không cho nó sinh ra. Thì đó gọi là bốn cái siêng năng phân chánh. Còn người thế gian mình thì siêng năng kiểu khác. Siêng năng làm gì quý vị? Thật sự quý vị nhìn xung quanh thấy người ta siêng năng làm gì? Siêng năng làm giàu. Phải không? Có những người vì muốn làm giàu thì làm sao vậy? Siêng năng. Có thể là nếu mà thiệt tình thì siêng năng làm 2-3 job cũng được đi. Nhưng có khi siêng năng làm việc khác, làm những việc không có thiện để mà cho cái mục đích làm giàu mình để trở thành tội. Cái đó không nha. Mà ngược lại mình với mình đi tu thì siêng năng phải siêng năng từ đó. Siêng năng làm việc thiện. Và siêng năng nhắc lại nghĩ cho con mình có đủ cái việc làm thiện không. Nói đi nói lại thì cái này, cái siêng năng này nó quan trọng. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta không siêng năng, không có tinh tấn mà tu á, thì sao quý vị? Đức Phật đó, cái người tu theo đạo Phật như cái thuyền đi ngược nước kìa. Cái nước nước ngược mà ấy không tiến thì sao quý vị? Không tiến thì là lụt, không tiến thì là lụt. Bởi vì mình đạo Phật đi ngược dòng đời mà, cái dòng đời nó chuyển theo dòng sanh tử luân hồi, đạo Phật đi ngược. Mà nếu mình không siêng năng á, mình giải đãi á, mình không tiến được rồi đã làm rồi. Nhưng mà cái dòng nước cũng cuốn mình theo cái chiều nước, tức là mình lùi. Để cho mình nhớ được của mình, tất cả chúng ta đây đều đang đi con sông ngược nước, đang đi ngược nước. Nếu mà không tinh tấn tức là mình lùi. Chiều như vậy nè, ở Việt Nam bây giờ ở cái chùa bên đây ít có đọc một cái bài tán. Khi mà tụng kinh chiều đó thì có đọc một bài như vậy nè, là thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cửu đầu nhiên, đáng nhiệm vô thường, thần vật không vật. Cái bài nó như vậy, là thị nhật dĩ quá là sao? Ngày nay đã qua rồi, 5 giờ chiều cái là hết ngày rồi. Thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, cái mạng mình nó giảm đi một chút rồi, cái mạng mình cũng giảm theo rồi. Như thiểu thủy ngư, như cá bắt đầu bớt nước. Quý vị thấy con cá ở trong cái bồn nước ha, rồi cái mình để có một cái lỗ nhỏ nó chảy nước, bữa nay mất một giọt, mai mất một giọt. Như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đừng có nghĩ đến chuyện dục lạc thế gian. Con cá nó không biết nó hết nước, nhưng mình vậy đó, mình chết là không hay mình hết, mình hay mình chết. Bởi vì quý vị thấy cái bồn cá nha, mình đổ cọ có thì mình thấy, còn nó lủng cái lỗ nhỏ vậy nè. Vậy thì con cá nó vẫn ra nó có nước, nhưng mà nó cạn nước hồi nào nó xong hay. Bởi vì nước sẽ nhỏ dần dần, một ngày một cái giọt nước. Tư hữu hòa lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, là đại chúng tất cả mọi người nên phải ráng mà tinh tấn siêng năng. Như cửu đầu nhiên, như lửa đốt đầu. Ở đây có ai đốt đầu? Chắc không có ai đốt đầu. Ai có đốt đầu là có biết cái nóng của thì đốt đầu. Như cửu đầu nhiên là lửa cháy trên đầu rồi. Cái lửa cháy quý vị thấy là cháy nhà, cái cửa mình còn chạy được không? Còn cái lửa cháy trên đầu mình như là sao? Nó kế bên nó nóng quá, mình như cửu động như chạy như là cái bị cháy đầu à. Phải tinh tấn như lửa cháy trên đầu à. Đừng phải nghĩ cái chuyện vô thường, đừng có nghĩ chuyện vui chơi. Chiều chiều ở Việt Nam tụng cái bài kệ đó. Bây giờ tôi cũng nhắc là quý vị nghe, thực sự ra tới bây giờ 5 giờ chiều, 6 giờ chiều, tức là sao hết ngày rồi. Hết ngày rồi.
Thầy thì kể bài kệ lúc có chung cho mộ.
Chiều đó.
Nhắc
thì chúng ta phải nhớ chỗ đó là chi vậy. Bây giờ nè, thấy quý vị thấy mất hết ngày rồi, phải không? Ngày nhớ thằng sau quý vị, đối với quý vị sao, đối với tôi làm sao? Nói văn chương có chuyện giảm đi ít sống. Nói đây cụ thể chứ là mình bước tới cái mồ của mình, bước ha, từ cái cuộc sống mình tới cái mồ mình mới xa đó. Giờ mình tới năm tháng được chưa là hết ngày rồi, mà hết ngày tức là mình bước gần cái nghĩa địa ăn bước rồi đó. Ngày ăn bước thôi, còn lúc nào nó tới nó hay hả? Vậy thì mình phải nhớ chuyện nó ráng tu hết ngày rồi. Đó rồi tới chánh niệm. Chánh niệm đó là gì? Niệm tức là ghi nhớ, tôi có nói rồi. Mà người theo đạo Phật á, phải niệm như cái gì? Là ghi nhớ điều hai như là phải. Vậy thì chúng ta nhớ là nhớ nhớ cái gì? Bây giờ chúng ta nhớ nhớ cái gì? Niệm niệm gì? Nếu quý vị tu cho pháp môn tịnh độ thì nhớ nghĩ tới Đức Phật Di Đà, nhớ nghĩ tới cõi đầu, nhớ nghĩ tới cõi đó. Còn nếu có người bình thường, Phật tử bình thường thì nhớ nghĩ việc gì? Nhớ nghĩ chứ đừng làm điều ác, làm điều thiện, hãy giữ cho lòng mình trong sạch, gọi là nghĩ. Cái là nghĩ đến những điều phải, những điều lợi, những điều hay, chứ không có nghĩ những điều quấy. Thì thường thường chánh niệm là cái người mà phải nghĩ rằng chánh niệm như thế nào cho nó trong sạch, cho nó thanh tịnh. Với ví dụ trong đầu tôi khởi một cái niệm sanh, một cái tư tưởng sanh nổi lên từ sanh, thì tôi phải móng khởi cái niệm khác, khởi cái niệm thiện diệt cái niệm sanh đó đi. Tôi thấy một cái niệm tham nổi lên thì sao quý vị? Phải diệt cái niệm tham đó đi. Và cái người Phật tử coi như là cái giữ cái chánh niệm như là cái mình giữ con trâu vậy đó. Trong kinh nó thường nói giữ như con trâu vậy đó. Bởi vì đừng có sơ ý. Sơ ý thì sao? Con trâu đi đạp lúa mạ của người. Mà cái chánh niệm có nghĩa khác nữa đó thì sao? Là nhớ. Mà nhớ nhớ cái gì? Tu ra tịnh độ thì nhớ cái Phật Di Đà, nhớ cái sáu chữ hồng danh, phải không? Còn người mà tu sáu chữ mà cái kiểu mà ngũ thiên danh thừa đó thì nhớ cái điều thiện, bỏ cái điều ác, phải không? Còn những người mà nhớ nhớ cái gì nữa? Quan trọng nhất là nhớ cái gì? Vô thường, khổ không, vô ngã. Nếu bao giờ mình cũng nhớ tới cái vô thường, bao giờ mình cũng nhớ tới khổ không, bao giờ mình cũng nhớ tới vô ngã đó, thì không có cái lửa nào, không có cái khổ nào nó hại được mình, không có cái khổ nếu mình bao giờ cũng sống trong cái đó. Cái thì nhớ kỷ niệm là nhớ nghĩ, mà nhớ hàng ngày chứ không phải là lúc nhớ lúc không. Thường thường chúng ta thì sao có thật thì sao? Tôi có nói hoài các con coi dao đó, đi chùa thì sao? Chùa thấy Phật muốn tu là tới vô chùa thì niệm là cái niệm Phật, rồi về nhà, về nhà thấy vợ đi tu không đành, rồi về đó rồi thấy bà vợ thì cái niệm là cái niệm sắc dục, không còn niệm Phật nữa. Cái đó có. Vậy thì chúng ta thấy tại sao mà khi cái hoàn cảnh nó thay đổi, với những người tại sao mà những người đi tu đó, tại sao họ thường họ vào chùa họ tu, hay là chùa thường thường có những cái nơi mà tránh cái chỗ phồn hoa đô hội là chi vậy? Là do cái chỗ đó, do cái bối cảnh, cái hoàn cảnh nó tạo được cái niệm, dễ tạo cái niệm. Quý vị mới tu đó thì cái chỗ nào ồn ào khó tu lắm, thấy cái chỗ này thấy kia chuyện trái tay ra mắt khó tu lắm. Mà ngược lại trong cái chỗ nào thanh tịnh thì dễ tu. Xưa các chư tổ nói rằng thâm sơn tịch mịch đạo tâm sinh đó. Thế cái chỗ mà cái thâm sơn, cái núi cao nó tịch mịch đó thì cái đạo tâm nó dễ sanh. Bây giờ mình không thấy những cảnh đời, ít thấy những cảnh đời. Và cái cuối cùng là chánh định. Thì chánh định á nghĩa là tập trung tư tưởng một việc, giảng nghĩa một cách dễ dàng. Định là tập trung cái chỗ nào là định. Vậy thì mình là Phật tử á, mình tập trung cái chỗ nào, tập trung cái tư tưởng mình vô những chỗ nào, tập trung chỗ nào quý vị? Được. Mình tập trung những cái chỗ mà gọi là tứ niệm xứ cũng giảng gì rồi đó. Nên là tập trung cái chỗ thấy lúc nào cũng phải thấy được rằng thân mình là bất tịnh, lúc nào cũng phải tập trung cái chỗ đó thấy thân mình là bất tịnh. Mà cái thân mình là bất tịnh á thì sao? Thì mình bớt được cái chỗ nào? Thân mình bất tịnh thì bị tránh được cái chỗ nào quý vị? Dâm, tránh được cái dâm. Thứ nhất là tránh được cái dâm, cái thứ hai nữa là tránh được si ái, lòng yêu thương. Bởi vì nếu không yêu thì sao quý vị? Những người tu tịnh độ có một câu rất là hay: ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Mình sanh ta bà là do cái lòng ái mà sanh ta bà đó. Do cái lòng ái mình bị sanh ta bà chịu khổ. Mà niệm Phật mà niệm cho không nhất không tiên nhất thì không sanh về tịnh độ. Vậy thì phải nhớ mình tập trung hết mọi chỗ vô cái chuyện cái thân mình là bất tịnh. Rồi tập trung chỗ nào nữa? Tập trung vô cái từ bi. Hãy nhớ cái chuyện từ bi. Từ bi nghĩa là sao? từ là bác khổ, bi là dữ đạt. Lấy cái khổ của người khác đi, đổi vào cái đó bằng cái sự vui vẻ cho mình. Phải nhớ chỗ đó. Phải nhớ rằng mình thứ nhất là cái thân mình là không sạch. Cái thứ hai phải nhớ là phải làm bằng mọi cách làm cho người ta bớt khổ, đem vui cho người khác. Và cái đó chính là cái hạnh Bồ Tát. Quý vị thấy vào chùa ở bên Hàng Tổ có một câu là các người học hạnh Bồ Tát thì sẽ nào? Lấy cái việc làm lợi ích cho người khác, làm cái niềm vui, làm cái hoài bão của mình. Đó là điều. Rồi gì nữa, phải tập trung nào? Nhân duyên. Phải tập trung cái tinh thần mình nuôi cái nhân duyên. Nhân duyên nghĩa là sao? Thấy bất cứ vật gì, thấy bất cứ hoàn cảnh nào cũng nghĩ tới cái nhân duyên. Phải nghĩ tới chuyện đó rồi. Mà nghĩ chuyện đó để chi vậy? Để cho mình không lầm, không bị gạt cảm. Thường thường á, mình thấy rằng mình vội vàng á, chúng ta đây tôi thấy là báo chí cũng vậy. Thường thường chúng ta thấy cái quả, chúng ta thấy cái trái mà không thấy cái nhân của cái trái đó. Chúng ta thấy cái trái mà không thấy cái duyên của cái trái đó. Rồi chúng ta sống một cách nào? Chúng ta sống một cái quả không à? Thấy cái quả. Nhưng mà cái người tôi đạo Phật thì sao? Sợ cái gì? Sợ nhân chứ không sợ quả. Sợ nhân chứ không sợ quả. Bởi vì quả tại sao không sợ quý vị? Sợ cũng không được. Mình đã gieo nhân rồi hả? Mà có nhân duyên thì nó trở thành quả thôi. Không sợ. Nhưng có sợ chăng là sợ được cái gieo nhân mới. Được cái gieo nhân mới. Tôi nhớ hồi trước bổn sư của tôi là một thượng trưởng hòa. Một thượng đau mấy năm. Đau mấy năm trời. Ngồi không được. Nằm bị đau con bên này. Bán thân bất tội đó. Anh em lên buồn khóc. Và sợ nó có gì đâu khóc. Có gì đâu khóc. Và sợ nó cái quan trọng của đời tu mình á, là cái đời này nè, bao nhiêu nghiệp ác gì đó chịu hết, nợ trả hết một lần. Mà để ra hết lần để chi vậy? Để ra khỏi tái sanh lại mình trả nợ đó. Bởi vì nợ mình trốn được. Nợ gì trốn được chứ như là ở trong Tổng đoạn Nho nói rằng cái lưới trời lồng lộng, sơ nhi bất lậu. Có thương vậy mà không có lọt cái chỗ nào ở đây. Vậy thì mình cứ chịu thôi, mình cứ chịu. Tôi có kể vừa nghe một lần có cái bà đó, bà cụ đó. Nghe trên các chùa, rồi không biết làm sao. Rồi mới nói thôi đem bán thân mình ở đợi cho người khác. Em bán mình ở đợi đi. Để chi thì lấy tiền nó cúng vô chùa, các chùa đốt tượng. Thì khi mà bỏ tiền vào cúng thì ông thầy ông hỏi bà cậu gì? Thường thường quý vị cúng chùa thì cậu gì? Hỏi gì tới đem chùa đi cho bà 50, hỏi cậu gì? Nói chàng tôi muốn cầu an. Ba tôi, má tôi, mẹ tôi, anh tôi gì đó. Hỏi cầu siêu, chắc là con chết, cháu, cha chết, mẹ chết vậy mới cầu siêu. Thì khi mình đem tới chùa mình cúng 50 bạc thì mình có cái gì đó, mình mong là Phật phải làm cái gì đó cho mình. Hỏi gì không? Có những người mãn đời không tới chùa, có chuyện gì mới tới chùa? Phải có chết, có chóc, có cái gì đó mới tới chùa. Còn bà này á, bán đời mình. Cái bán cái cuộc đời mình à. Để mà vô cúng chùa. Nghèo quá, đi ăn xin làm sao có tiền. Nó giờ thay bán ở đợi người khác được cúng chùa. Thì khi mà đã bỏ tiền vào cúng á, thì ông thầy hỏi bà cậu gì. Bà cậu gì. Thì cái bà này bán ngược đời, người ta mới nói rằng cầu có một chuyện. Bao nhiêu nợ nần từ muôn vạn kiếp gì trước á, cho kiếp này cũng trả cho hết. Trả cho hết kiếp này. Thì bà vô ở đợi cho người ta. Ở đợi thời gian quý vị. Đâu có năm mấy gì đó hả. Cái bà nhỏ đùi. Bệnh kia mắt, hai mắt không thấy được. Hai mắt không thấy được thì sao giờ cái người chủ nhà. Ở đợi một đời bây giờ mù mắt rồi. Mà làm ăn gì được. Mà để ở nhà thì phải nuôi nữa. Cứ đuổi qua đi. Thôi giờ sao nợ bỏ bán cả đời bây giờ đuôi rồi sao đủ đi. Thì đủ đi thì bà nghĩ sao giờ không lang thang lết thết thì xin vô chùa. Chỗ nào chứa thì vô chùa. Thì vô chùa thì được. Vô chùa thì thôi ông thầy cũng được bấy cung nuôi nhưng cũng được. Cho lên giọng chuông. Ở chùa xưa Việt Nam có chuông U Minh đó. Thì giọng chuông U Minh. Mà bà giọng không bao giờ giọng sót. 108 chứ là 108 chứ. Buổi sáng thì giọng thư thớt. Buổi chiều giọng gấp. Tại sao buổi sáng giọng thư, buổi chiều giọng gấp? Quý vị có biết không? Hả? sáng cái ngày còn dài, nhưng mà chiều á gấp là bởi vì chết tới nơi rồi. Như hồi nãy tôi nói là nước hết tới nơi phải cho mau tôi. Thầy bá cũng gắn nguyện rằng nợ nần tiền chiên việc chú cho hết cho rồi. Bá chùa được thời gian, cái bà nhà bác bà bên cùi bắt lỡ, con mình cả mình mấy lỡ cùi, máu muốn trả tùm lum. Thì sao giờ máu muốn trả tùm lum thì người ta sợ. Ở chùa đó thì Phật tử quý vị thấy tới chùa thấy có người cùi máu muốn trả tùm lum làm sao dám. Ông thầy ông nói thôi tội nghiệp, thôi thì cắt cho cái chòi ở ngoài cái sau chùa ở, rồi mỗi ngày bưng cơm cho ăn. Đó rồi thì cũng thời gian sau mà bác không sợ, không sợ lòng cũng niệm Phật. Thời gian sau bác đi tiêu, ở Việt Nam người biết đi tiêu, không có cầu như mình làm cái ao đó, đi tiêu trên ao đó. Đi tiêu rồi cùi rồi mù nữa, lật đật sau két nó không chết, két nó không chết, két nó không chết rồi thôi thì mấy người ta mới thương mới kéo lên đem chôn. Đem chôn có hai bữa à, xét đánh bể mã bể hồng. Vậy thì cái trường hợp đó đó, thế gian nó đang bà tại bà đó tu, đem thân bán cái thân mình để cúng chùa, thấm một rau mù rồi lại đuôi à, mù rồi lại cùi rồi lại chết chết chìm tích chìm rồi lại chôn cùng bị trời đánh bể mã. Nhưng mà có một vị la hán nói rằng bà đó như vậy đó, bà không có tái sanh được khỏi trời người nữa. Tại sao vậy? Đáng lẽ ra bà phải đầu tỏa tái sanh được 5-7 kiếp. Một kiếp đó phải làm cái thân ăn mài, một kiếp đó phải chịu mù, một kiếp đó phải chịu cùi đuôi cùi, một kiếp đó chết chìm, và một kiếp đó bị trời đánh bể mà. Mà bao nhiêu nợ nần cái gì 5 kiếp người như vậy đó, bà trả hết cho một lần thôi. Có một lần nhờ cái lời đại nguyện của mình. Còn mình thì mình sao, mình mượn thì mình mượn, mình không sợ. Đây ai có tâm trạng hết rồi, tâm trạng bượn thì mình không sợ, mình tạo ra nghiệp không bao nhiêu mình không sợ gì hết trơn. Sát hại rồi đủ thứ hết mình không sợ, mà chừng trả thì sao có gì, trả thì mình sợ không? Cầm cái con cá lóc, cầm cái dao đập đầu nó cọp nó chết không sợ, một ngày là một hai con cá lóc không sợ. Mà bây giờ chứ không, mà ai mà bị mình đập thì mình cay, hay mình đi đâu mình da vô cái góc đường hay góc tường mình đau cái lưng cái mình sợ, mình đập mấy nhánh mình không sợ, mình chịu cái mình sợ. Mà tính một ngày cái một đời mình phải đập bao nhiêu dao bao nhiêu búa, mình đập mình không sợ, mà chừng mình trả rồi mình sợ. Tại sao vậy? Thành ra cái người tu á, cái vị tu á, nếu mà muốn lên trình độ á, một là ráng nhất tâm niệm Phật, hai là đừng có sợ trả quả, đừng có sợ. Bởi vì nếu không nữa thì sao? Nếu không nữa được thì mang nợ trả cho mau cho hết cho rồi, mà để thì còn dồn đi dồn lại thì sao, cái gì nó tụi sanh lời nữa, tụi chịu nhiều nữa. Vậy thì bây giờ mình thấy rằng khi mình tu, tất cả chuyện xấu xảy ra cho mình đó, cái chuyện xấu xảy ra cho mình đó ha, đừng có sợ, vui vẻ mà nhận nó. Bởi vì mình biết là chuyện này không phải là tự nhiên mà có, không phải khi không mà nó xảy ra, mà tại vì mình có nhân duyên, có gieo vậy đó, mới sợ chứ không có sợ. Thành ra quý vị, thay vì mình bị bệnh hoạn, những thứ khác nó trở ngại cho mình sợ mình sẽ làm chán nản, nó không phải. Mình không sợ nó, mà mình phải tinh tấn hơn nữa. Tu hành có bị đau, bị ốm, bị có những người kỳ đó, mà tu nhiều chừng nào thì sao quý vị? Phật nói rằng Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng, là chỗ đó. Cái người tu hành chừng nào cái nghiệp chúng nó lây giữ chừng đấy. Tại sao vậy? Cũng như cái tình thế gian vậy ha, tình thế gian vậy thôi. Ở Việt Nam mà quý vị đó đừng có đi vượt biên đó, thì thôi đừng có đi ra nước mười ngoài thôi, để thêm mượn nợ bà này 50, bà kia 100 thì không ai nói gì hết, thì tính nó còn để mà trả nợ, không thẳng làm trả nợ, thấy không? Rồi cùng một cái nó mơi bà đi rồi, mơi bà đi khỏi nước rồi thì sao vậy? Bao nhiêu chủ nợ tới miếu đòi thì đuổi ra cho hết, họ đòi. Chính mình cũng vậy, ai mượn tiền của mình mà thấy còn dài dài không thẳng trả thì mình không ngại, mà biết rằng không đòi cho mau ngày mai ngày mốt phải đi mất rồi hết đòi rồi, thì lúc đó mình đòi siết. Tình đời cũng vậy đó. Vậy là khi mình tu mà cái nghiệp quả nó trả, đừng sợ, tuyệt đối đừng sợ, mà nhìn nó sao quý vị, nhìn nó mà có mắt từ bi. Từ bi. Tôi có một lần tôi khóc. Và tôi thấy, có những khi tôi thấy lúc đó là tự nhiên tôi thấy cái hình ảnh rõ ràng như trước mắt mình vậy. Đó là con chữ xám á. Chữ xám của Hòa Thượng Ngộ Đạt. Cuốn chữ xám gì trụng đó. Thì Hòa Thượng cũng vậy. Bị sao mà thấy được cái một vẻ một người tu vậy, cái một vẻ một người. Nó hành hạ đại chuyện nổi. Mà thay vì mình quán hận á, thì nhìn cái một vẻ mà thương xót. Vì cái một vẻ mà hãy mà nó nhìn mình á, thì nó nhìn trợn mắt nghiến răng. Thì Hòa Thượng thì thương xót. Mà có khi mình thấy là những người tu á, bị khổ não chừng nào á, thì là mình nên tránh tu chị. Cũng như là cái kim vậy quý vị. Muốn cho nó bén thì sao? Cái giũa phải mài. Cái giũa phải mài. Vậy thì mình trong khi mình tu á, gặp những chướng ngại, gặp những chướng duyên, đừng sợ. Đừng sợ. Kể cả thân, kể cả cảnh bên ngoài. Mà ai nói gì nói, mình nhất tâm mình tu. Mà có như vậy thì mới nên. Ở đây quý vị thấy là chuyện thị kính á, biết bao nhiêu, thấy không? Qua âm thị kính á, chỉ là người ta mắng chửi đủ thứ mọi điều á, chịu nhẫn nhục để mà tu. Bây giờ nhẫn nhục là cái áo giáp mạnh nhất, mình phải chịu mình tu. Già rồi, trẻ cũng như già, mà khi tu mà những cái trở ngại mình ấy đừng có sợ, tuyệt đối đừng sợ hãi. Bởi vì sợ đó thì là đạo quả không sợ. Đức Phật ngày xưa người bị ma dương phá làm sao mình tránh được, thấy không? Thì đây mình đừng buộc, ráng tu. Đó rồi, một cái định khác nữa là cái nghĩ tới là quan cảnh với quán từ bi đó, thì mình cũng phải quán cái nữa là cái người khác tu thiền là sao cái hơi thở của mình, sao cái hơi thở của mình, sao cái hơi thở của mình chi vậy? Vậy cái hơi thở của mình là cái chỗ nào quý vị? Sống hay chết là do hơi thở của mình. Đó là Phật quan niệm vậy đó. Như tôi nói hồi nãy đó, hơi thở thở ra hút vào lại chết. Nhất tức bất hồi tức đồng phân nhữ là cái thở ra nhé. Mà hít vào không được nó thì sao? Là chết rồi. Vậy thì khi mình tập trung cho hơi thở thì chứ những người tu thiền đó thì thường quán hơi thở. Mà quý vị nào mà quán một lúc nào đó quý vị sẽ thấy rằng thực sự cái mạng của mình đó, nó không còn gì hết hơn cái hơi thở. Một lúc nào đó tu rồi, một lúc nào đó mới gắn kỹ đó, thì thấy hơi thở ra thì giờ lúc đó không còn có cảm giác mình có thân nữa rồi. Không còn cảm giác có cái thân mình nữa rồi. Mà chỉ biết có cái hơi thở đi vai vào như là cái ống mà lò rèn mà thục vậy. Hơi vào hơi ra vậy. Cái đó mình nghĩ là cái chỉ cần hơi ra nó không có vào lại là chết nhất rồi. Chết rồi. Thế thì như vậy mình thấy là bỏ đi cái chuyện mà mình chấp trước sự vật, chấp trước với thân người. Mà những cái điều này chúng ta thực hiện đó, chúng ta thực hiện được cái này, chúng ta có được như thế nào? Chính kiến, chính ngữ, chính mạng, chính niệm, chính tư duy, chính nghiệp, chính tinh tấn và chính định đó. Thì nếu chúng ta có được cái này, mà không cần có hết cái, chỉ cần một cái đầu thôi, chính kiến thôi. Mà có được như vậy rồi thì chúng ta sao? Chúng ta từ phàm thành thánh rồi, từ phàm thành thánh rồi. Nên từ cái con cái phàm phu, chúng ta đã tới cái thanh văn vượt quả thánh rồi đó. Nếu chúng ta có hết, đó. Còn nếu không có chính kiến, mà chính kiến phải là thật sự thấy cho đúng. Mà thấy cho đúng rồi thì sao chúng ta làm được sai? Thấy đúng thì làm đúng. Như thế mình tập. Khó lắm. Mình như tôi nói hồi nãy, do cái nghiệp từ đời vô thủy, do cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ, do hoàn cảnh xã hội nó quay mình, nó làm cho mình thấy như vậy là đúng, thấy cái khác là sai. Có phải vậy không? Xã hội nó định mình mà. Ăn dày thì mới phải ăn nó mới là phải nè, uống dày mới là phải nè, mặc dày mới là phải nè, đi dày mới là phải nè. Quý vị thấy có những cái đó không? Mình bị ràng buộc cho cái tập quán của xã hội. Thành ra đôi khi mình nhìn á, thì bị cái xã hội, cái giáo dục xã hội thì nó buộc mình nhìn theo kiểu đó rồi. Mà cái người muốn nhìn ngược lại cái kiểu đó thì khó lắm. Ở đời ai không nói đời là thiệt. Ai không thích chuyện danh lợi thế gian, ai không thích vợ đẹp con ngoan. Đức Phật thì Ngài thấy ngược lại. Mà Ngài thấy như vậy thì thử ra giờ hỏi quý vị ai cũng không muốn làm vua. Đức Phật cho làm vua là khổ, Ngài bỏ. Yajudala, ai nói là không đẹp, ai không muốn là vợ đẹp con ngoan. Ngài có vợ đẹp con ngoan mà Ngài nghĩ là đó không thiệt, Ngài bỏ. Chúng ta đi ngược là Ngài không à. Chúng ta đi ngược là Ngài không à. Đừng nói tới làm vua, làm thủ tướng hay làm gì ta mừng lắm rồi. Thì chúng ta thấy rằng đi ngược lại. Mà đi ngược lại là do sao đi ngược? Ngài thấy một đàn chúng ta thấy một nẻo. Mà hãy do cái thấy sai thì làm sai. Mà hãy làm sai thì sao vậy? Cái thấy Ngài đúng, Ngài làm đúng, Ngài thành Phật, bây giờ mình lại. Còn mình thì mình thấy ngược lại Ngài nghĩa là sao thấy sai. Mà hãy thấy sai thì làm sai. Mà làm sai rút cục là luân hồi địa ngục. Vậy thì ráng mình tập. Nhìn từ từ. Bữa nay thấy vậy đó, ai không được, sai, trở lại. Rồi mai rồi mốt từ từ. Nó không phải dễ đâu. Một lúc nào đó tôi phải tập, phải theo dõi mình. Theo dõi mình từng chút. Hãy thấy gì nó không được, thấy sai nha, kéo lại. Rồi từ từ, từ một lúc nào nó quen. Một lúc nào nó quen. Lúc đầu thì mình nhớ, mình dùng những cảnh bên ngoài. Ai nói nặng tiếng muốn chửi, hãy bóng tâm muốn chửi, tôi nghĩ là không được. Chính ngữ. Không nên chửi bới. Yeah. Nó mà dẹp một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, mười lần nó quen hết, không cần dẹp nó con không chửi nữa. Vậy thì mình ráng mình nhớ. Bữa nay thì coi như cái phần hết, cái phần này là cái phần 37 phẩm trời đạo. Thì cái tổng kết lại đó, như tôi nói nhiều lần, 37 phẩm trời đạo là những cái pháp tu của Đạo Phật. Những pháp tu. Mà quý vị thấy rằng á, nếu quý vị có người nào mà giỏi về giáo lý á, thì nói rằng 37 phẩm trời đạo này là phẩm tu của giáo pháp chữ thừa. Chữ thừa là bởi vì trong đại thừa có lục độ nè, phải không? Có sáu pháp ba la mật, vẫn có lục độ ba la mật nè, vân vân, có những cái pháp khác. Nhưng mà cái đây á, thực sự là cái tiểu thừa, cái đại thừa là do cái chỗ nào mà có khác biệt? Thường thường á, mình nói rằng ông nó tu theo chữ thừa, hai chê ta chuyện đó. Mà thực sự cái tiểu thừa, cái đại thừa do cái chỗ nào mà nó thành tiểu thành đại? Khác biệt chỗ nào quý vị? Bây giờ quý vị thấy là tôi nói là pháp tu như vậy thiếu rồi, lục độ nè, thiếu vô lượng tâm nè, những cái đó cũng là pháp tu của đại thừa. Nhưng mà thực sự cái đại cái tiểu không phải do cái pháp tu. Cái đại cái tiểu là do cái lòng mình thôi, do cái cách của mình nhìn cái pháp tu thôi. Quý vị tu bát chánh đạo, trước độ người, trước độ mình, sau độ người, tự giác giác tha thì gọi là đại thừa. Quý vị học bát chánh đạo, quý vị tu thì bát chánh đạo, nghĩa là mình tu rồi dạy người khác tu á thì là đại thừa. Còn ngược lại, học theo bát chánh đạo rồi đó mà không dạy người khác tu, mình lo mình tu thôi, ai làm sao kệ họ, đó là chuyện thừa. Vậy thì thực sự ra đại thừa, tiểu thừa là gồm hết. Cái pháp biểu pháp môn này á, có thể đó là cái pháp môn nặng của đại của tiểu thừa. Những giáo lý nguyên thủy, quý vị thấy những vị tăng nguyên thủy đó, thì khi họ nói gì, họ nói tới bát chánh đạo nhiều hơn, họ nói tới bát chánh đạo, họ nói tới niệm xứ. Nhưng mà đại thừa nó không có nghĩa là đại thừa không dùng, đại thừa cũng dùng nữa, nhưng mà cái nhìn của mình khác, cái nhìn của chúng ta khác. Trước học để tu cho mình, và song song việc tu cho mình á, mình giúp những người khác tu, thì đó là gọi là đại thừa. Vậy thì cái pháp môn nào cũng vậy quý vị, pháp môn mà nó có lợi mình, lợi người á, thì gọi là đại thừa. Còn nếu chúng ta nghĩ là có một mình tu thôi, kệ bên kia, kệ họ, đó là tiểu thừa. Thế thôi. Vậy thì chúng ta nhớ đừng có sau này có ai hỏi nữa là không phải pháp môn tiểu thừa đâu, mà thực sự là tiểu đại do cái lòng mình thôi. Những pháp môn này đại thừa cũng dùng mà tiểu thừa cũng dùng, mà nó rất là thích hợp. Nhất là người Âu Tây bây giờ đó, Âu Mỹ nè, khi họ nói là Phật thì họ nghĩ tới những chuyện bát chánh đạo nhiều hơn. Nó thực tế, nó tìm cá thì cá cho họ đi. Mà nếu mà phân tích ra nhiều thì mình thấy là nó chi tiết lắm, mà nó rất là tinh vi. Thì chúng ta học ở đây thì thôi biết vậy rồi tu. Tôi chỉ cầu quý vị là nếu mà nhớ hết 8 cái thì cũng quý, mà chỉ cầu quý vị nhớ được có cái chánh kiến thôi. Chánh kiến thôi. Mà hãy có chánh kiến rồi thì những cái sau á nó dễ tới lắm. Bây giờ mình thấy thiệt á thì là mình nếu theo thiệt vậy hả? Mình thấy cái giả là biết nó là giả thì không chạy theo. Mà không chạy theo thì sao? Không có khổ. Không chạy theo thì không có khổ. Mình sẽ dễ mình gọi là mình tại mình thấy chỗ giả mình thấy thiệt không? Giả cái thiệt mình chạy theo cái giả, mình không biết mình chạy theo mình tưởng thiệt. Nó tạo ra những hàng trăm hàng ngàn cái khổ của mình. Cầu mong có được cái chánh kiến thôi. Mà hãy chánh kiến được rồi á thì những cái sau nó tương đối dễ. Bây giờ phải tập có chánh kiến. Thấy cho đúng. Ha, thấy chưa đúng, thấy chỗ nào ra cái chỗ nấy, thấy cái cửa đó là cái cửa, thấy cái bàn đó là cái bàn, thấy cái cửa chỗ này cái bàn thì là không được. Tôi nói vậy chứ quý vị ơi, có thật ra mình có nhiều khi mình có mắt phàm phu á, mình có mắt, tôi nói bốn mắt là bởi vì có thêm mang kiến nữa. Mà có khi á, Đức Phật có nói rằng có những cái thế gian đó, Đức Phật nói là mặt bên ngoài, mặt mà trong để nữ da. Mình thấy cái gì? Mình thấy cái lớp mặt, mình không thấy cái nữ da. Mình thấy cái lớp mặt, mình không thấy cái nữ da. Mình chơi mình nếm thì sao quý vị? Vừa ngọt đó, nghe cái lớp mặt cái vừa ngọt đó thì đã hay sao vậy? Đã bị cái quả đứt lưỡi rồi. Mình thì mình về thấy gì không? Mình thấy cái bề ngoài nhưng mình không thấy cái bề trong. Vậy thì cho mình viên thuốc, thường cho mình viên thuốc, bây giờ người ta cũng chế kiểu đó, nó thuốc thì sao vậy? Bọc lớp đường ngoài, lại vừa hết cái ngọt thì cái đắng nó trong rồi. Vậy thì Đức Phật thường thường nói mình làm cho đó đó. Tất cả cái thế gian mình cầm, mình thấy nó là cái viên mặt. Nhưng không có ngờ được là ngoài cái lớp mặt nó ra đó, trong cái lớp bỏ cái lớp mặt nó ra thì là lưỡi dao bên trong. Đứt lưỡi không hay. Đầu mình thấy mình biết cái chuyện đó, à cái này ha, có cái lớp mặt ở ngoài, ở trong có lưỡi dao. Mình thấy được như vậy á, thì phải nói rằng mình hết khổ. Mà tệ lắm thì nó cũng bớt khổ. Bớt khổ. Quý vị ráng có được chấm xíu. Hôm nay coi như hết cái phần này, hết cái phần mà trong cái đoạn văn này đó, 37 phần trợ đạo. Dù sao thì tôi sẽ tiếp tục quay cái phần này đủ sao. Vì sao cái đó rồi đó thì mới sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì sao mà tôi sẽ kể tại sao mà thì nghe hết cái pháp môn này rồi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng rồi tiếp tục thay cái phần sau của Kinh Di Đà. Thì bây giờ thì quý vị nghĩ 5:30 rồi, thì sao mà tôi mới tiếp tục.
Cha mô tả lại ở trên cái cõi cực lạc, thì trong cái đoạn đó Đức Phật có nói rằng ở cái cõi nước kia, tức là cõi Tịnh Độ đó, có những cái loài chim lạ như chim anh võ, xá lợi, ta lăng phần già, cộng mạng, chi điểu vân vân. Thì các loài chim đó đó nó thường hót đêm ngày, trú dạ lục thời xuất hòa nhã âm, tức là ngày đêm sáu thời hót ra những tiếng hòa nhã. Và những tiếng đó tức là những tiếng nói pháp, tức là những căn ngũ lực thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng ở cõi Ta Bà này đó, nhất là quý vị ở trong cái thế giới này nghe tiếng chim hót đã là khó rồi. Đó là cái loài chim xuất sanh đó, đó là cái loài chim bàn sanh đó, nó sanh ra làm cái thân bàn sanh, sanh thân xuất sanh mà nghe tiếng hát đó là khó rồi. Nhưng mà có tinh độ thì cái loài chim này không được là những loài chim quý. Quý vị thấy là anh võ, xá lợi, ca đăng tầng dài, những loài chim rất là quý. Và nó hót đêm ngày. Nhưng mà những tiếng hót đó không phải là những tiếng hót bình thường, mà là những tiếng hót hòa nhã. Trong đó nó giúp chúng ta tu, coi như là loài chim của Đức Nói Pháp. Quý vị thấy nó hót, nhưng mà thật sự đây là chim Nói Pháp. Bởi vì trong tiếng hót đó là những tiếng pháp, những pháp môn tu, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, vân vân, tôi đã giảng rồi đó. Thì sau khi mà tôi, những loài chim đó không phải là hót những tiếng bình thường như cõi thế gian ta, mà chim là những loài chim nói pháp. Thì chúng sanh trong những cõi đó nghe được cái ấy rồi, cái đoạn văn kế tiếp á, nghe được pháp âm ấy rồi, hết thải đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ở đây tức là như thế nào? Tức là những chúng sanh trong cõi nước ấy á, tức là sao gọi là chúng sanh? Cái vị sanh lên Tịnh Độ rồi cũng vẫn còn được gọi là chúng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị thấy như rõ ràng như vậy là chúng sanh trong cõi đó. Thì tại sao trong kinh văn gọi là chúng sanh? Là bởi vì ở trong cõi Tịnh Độ quý vị thấy biết có mấy phẩm? 9 phẩm. cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu đó, thì từ cái hạ phẩm hạ sanh cho tới thượng phẩm thượng sanh là chính phẩm. Nhưng mà đối với chúng ta đó, phàm phu chúng mình á, thì những cái người được quả tư đà hàm trở lên thì chúng ta gọi là thánh rồi, nhập vào cái dòng thánh rồi. Nhưng mà đối với Phật á, thì cho tới Bồ Tát thập địa thì vẫn còn là chúng sanh. Vậy thì chúng sanh ở đây cõi này tức là không phải chúng sanh đối với chúng ta đâu, không phải là chúng ta, nhưng mà chúng ta nói rằng chúng sanh vô biên thận nguyện độ đó, là đối với chúng mình á, thì những cái người mê mờ, những người lầm lạc, những người sai lầm là chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh ở trong cái kinh văn này đối với chúng ta là những bậc Bồ Tát rồi, bây giờ họ được nhất sanh bổ thí. Quý vị đừng có làm cái chữ chúng sanh này với chữ chúng sanh thường. Chúng sanh ở cõi tịnh độ là những cái vị mà tệ lắm đó cũng là hạ phẩm hạ sanh. Ở đây chữ chúng sanh đây đừng hiểu lầm là chữ chúng sanh bình thường. Và những cái vị mà ở trên đó đó nghe như vậy rồi á, thì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ở đây quý vị thấy có cái gì mà nó có hiểu không? Đấy, những chúng sanh ở trong cõi này tức là chúng sanh đối với Phật, không phải là chúng sanh theo kiểu bình thường ta nghĩ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là những vị đó, tức là những vị mà thành Phật sau này đó, để quý vị thấy rằng lên đến tịnh độ rồi thì những vị mà kể là hạ phẩm hạ sanh cũng sau này cũng là nhất sanh bổ xứ, cũng là Phật đó. Nhưng mà vì đối với Phật Di Đà mới gọi là chúng sanh. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là những vị đó đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cái này quan trọng bởi vì các loài chim đó ngày đêm sáu thời trú dạ lục thời xuất hòa nhâm, ngày đêm sáu thời nói ra tiếng Pháp. Và những cái vị này ở trên tịnh độ đó ngày đêm sáu thời nghe Pháp, mà như vậy rồi thì là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Vậy thì quý vị sẽ hiểu được là trên cực lạc có Phật là tức Phật Di Đà, có Pháp tức là những Pháp muốn tu, Tăng là gì? Tăng là những người đi tu, những người xuất gia đi tu, phải không? Như vậy rồi nếu mà trên tịnh độ như vậy đó thì làm sao vậy? Sở dĩ xuất gia đi tu á là bởi vì ở trần gian thế gian này những chuột, có những người mà ly dục mà bỏ đi tu á thì gọi là những vị tăng. Nhưng mà lên tịnh độ làm sao có tăng? Cái này đang nói ở nói trên tịnh độ. Phật thì hiểu được đi, có Đức Phật Di Đà. Rồi Pháp thì hiểu được đi, vẫn còn những kiến Pháp. Nhưng mà còn tăng thì sao? Vậy thì cái chỗ này phải hiểu đi khác. Là bởi vì tăng á, ví dụ chúng tôi đây thì ở trong kinh bình thường về người Đức Phật nó được gọi là tỳ kheo đó. Tỳ kheo thì thật sự là tỳ kheo với Bồ Tát, cái hàng thanh văn đó với Bồ Tát khác xa lắm. Nhưng mà ở chỗ này phải hiểu như vậy nè, tất cả chúng sanh đó đó sống trong cái hoàn cảnh như vậy, nghe những cái pháp như vậy rồi đó, thì bao giờ cũng nhất niệm, là bao giờ cũng nghĩ tới, cũng sống ở trong cái đó. Phật đó là gì? Ở đây sẽ hiểu Phật là tánh giác. Nghĩa đen là Đức Phật, Đức Phật Di Đà. Nhưng mà nếu giải nghĩa đen thì người ta khó hiểu được lắm. Vậy thì Phật ở đây tức là tánh giác, lưỡng túc tôn. Rồi Pháp ở đây là gì? Là chân lý. Phật đó là cái tánh giác bạn sẵn có. Pháp ở đây tức là cái Pháp thường còn, cái chân lý. Và Tăng đây là gì? Tăng là thanh tịnh. Tăng rồi thanh tịnh. Vậy thì chúng ta phải hiểu được như vậy đó. Bởi vì Phật á là giác nè, Pháp á là thường còn, chân lý thường còn, và Tăng nó là thanh tịnh. Vậy thì quý vị thấy tại sao những cái vị này ở trên tịnh độ ngày đêm bao giờ cũng sống trong cái tánh giác, bao giờ cũng sống với cái chân lý, và bao giờ cũng sống với cái thanh tịnh? Tại sao vậy? Ở đây phải nghĩ là như vậy đó, phải hiểu như vậy. Những người sống trên tịnh độ bao giờ ngày đêm lúc nào cũng sống với cái tánh giác sẵn có, không có mê mờ, bao giờ cũng sống được với chân lý, không có bị những cái thế pháp mà họ lây chuyển được, bao giờ cũng sống với cái niệm thanh tịnh ly dục của mình hết. Tại sao vậy? Cái căn bản quý vị thấy mới hiểu từ đầu. Đức Phật trong mấy bài tổ sư nói như vậy là niệm bất nhất bất sanh tịnh độ, ái bất trọng bất sanh ta bà, hoặc là ái bất xả bất sanh tịnh độ. Cái chữ ái của chúng ta đó, ái là gì? Ái là luyến ái, là dính mắc vô. Bao giờ bỏ được cái chữ ái rồi để chúng ta mới sinh được tình độ. Cái ái này không nhất thiết là cái ái của một cái người nam với một người nữ, mà có thể là cái ái, cái sở thích của chúng ta. Tôi thích cái nhà, tôi thích cái chùa, tôi thích cái kinh, tôi thích những cái thứ khác đều là ái hết. Mà bao giờ chúng ta có bỏ được những thứ đó rồi đó thì chúng ta mới sinh được tình độ. Vậy thì những người đã sanh lên trình độ này, tức là những người đã đoạn tuyệt cái đó rồi. Đoạn tuyệt cái đó rồi. Mà đã đoạn tuyệt cái thế rồi á, thì thứ nhất là cái tâm địa họ không còn dính mắc, không còn chấp trước nhiều người chúng ta nữa. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ biết được cái đâu là thiện, đâu là ác, đâu là phải, đâu là trái, họ mới sanh được về cõi đó. Vậy thì những người này đều niệm Phật, tức là sống với tánh giác. Sống với tánh giác nghĩa là sao? Nghĩa là không còn mê mờ nữa. Sở dĩ chúng ta còn ở đây là vì sao? Là vì chúng ta mê mờ chúng ta mới sống ở cõi này. Vì cái niệm vô minh, chúng ta gọi là vô minh từ căn bản. Vì cái vô minh chúng ta sống ở cõi ta bà. Mà khi sống ở cõi ta bà thì chúng ta lấy cái khổ làm vui. Lấy cái khổ mà làm vui. Đức Phật hay nói đó, chúng sanh trong cái cõi ta bà này đó, lấy những cái dục lạc của thế gian làm vui. Mà Đức Phật nói rằng những cái dục lạc của thế gian á thì nó như sao? Nó như là cái lưỡi dao mà bọc bọc bên ngoài. Thì chúng ta nghĩ nít vì ham cái mật ngọt, lấy cái lưỡi mà liếm cái mật ngọt đó. Nhưng nào ngờ sau cái lớp mật ngọt nó là cái lưỡi dao bén, thì cái quả đứt lưỡi chẳng hạn. Thì mình á vì cái mê mờ đó mình mới sống trên thế gian này. Và vì cái mê mờ đó chúng ta mới chạy theo những cái vật dục lạc cái thế gian, rồi rốt cuộc thì chúng ta bị thế gian nó lôi chuyển rồi. Còn pháp là chân lý, là cái tánh thường, là cái sự thật. Chúng ta ở đây á, có nhiều khi rồi mình mở mắt mình trao cáo, mình thấy, mình nhìn, nhưng thật sự mình không thấy được cái chân, không thấy được cái chân lý. Lý do tại sao mình không thấy được chân lý? Tại sao vậy quý vị? Vô minh che lấp. Rồi vì mình lười biếng, một phần vì mình lười biếng không chịu lao cái vương lòng của mình. Vô minh thì nó có rồi, không có vô minh thì sao sanh ở cõi này. Nhưng mà có những người biết được rằng mình có vô minh mà vẫn